Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Hát Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 6 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tuyên bố chính điểm của Nghị hội Công giáo Chính thống Âu Châu lần thứ tư. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Giao ước tình yêu là dấu ấn con thuộc về Chúa. Chúa ở ngay bên, luôn nâng đỡ thân con yếu hèn. Chúa mời gọi con là men nuôi ướp cho mặn đời, là ánh sáng soi người lạc lối. Dân bước theo Ngài dẫu đường đời bao chông gai, hạnh phúc bên Ngài thắm nồng tình không đổi thay. Một đời dân hiến trung chính trọn tình yêu
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 5 câu 20 đến câu 26. Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lộ hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại nhân lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa cổng. Kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh em biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, anh hãy mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa cổng. Kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Luật cổ ước cho phép con người được quyền trả thù, mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng luật Chúa Giêsu trong Tân Ước không cho phép điều ấy. Luật Chúa Giêsu còn đòi hỏi con người một thái độ sống cao hơn rất nhiều. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Đòi hỏi này không còn là một hành động sòng phẳng với nhau nữa. Nó chú trọng đến phẩm giá con người, đến nỗi chỉ cần giận ghét hoặc mắng mọi người anh em mình thì đã bị trừng phạt rồi. Để làm sáng tỏ hơn giá trị quan trọng nơi người anh chị em đồng loại mình, Chúa nói thêm: khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Việc làm hòa với người anh em còn quan trọng hơn lễ vật dâng cho Chúa. Không thể phụng thờ Thiên Chúa khi trong lòng còn mang mối thù ghét người anh em mình. Nếu trong lòng còn mang hận thù, chúng ta sẽ luôn cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy nặng nề. Nhưng nếu tha thứ thì tâm hồn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và nhận được sự bình an. Hơn thế nữa, việc dâng lễ vật cho Chúa chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi chúng ta sống hòa thuận và yêu thương nhau. Lạy Chúa, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy chúng con hãy mau mắn làm hòa với đối phương. Xin giúp chúng con biết nhận ra sự thiếu sót và bất toàn của con, để con sẵn sàng tha thứ cho tha nhân. Có được như thế, con sẽ nên giống Chúa hơn và cuộc sống của con đẹp lòng Chúa hơn. Amen.
Một đời dâng hiến trung trinh trong tình yêu mến hy sinh, một lời thề ước sắt son là tình yêu mãi vẹn tròn. Khao khát ngày đêm được mến Chúa, được phục sự Chúa, vững lòng tin yêu con lo thoa rộng vòng tay, ngài thương ban thánh ân dư đầy. Dù con đây bao lần quỵ ngã, tha thứ lỗi lầm, dắt dìu đời con đơn côi. Cảm ơn ơn ngài, ân người tình yêu khôn vơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu. Sau thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm mùng 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ của căn hộ giáo hoàng để chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng 50.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha tiếp tục diễn giải về ý nghĩa biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Anh chị em thân mến, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tưởng niệm việc Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn thiêng liêng trên các tông đồ tụ họp tại nhà tiệc ly, cũng như lễ phục sinh là một biến cố xảy ra trong lễ của Do Thái giáo và được viên mãn cách lạ lùng. Sách Tông đồ Công vụ mô tả các dấu hiệu và thành quả ngoại thường của việc đổ tràn ơn Thánh Linh. Gió thổi mạnh và những hình lưỡi lửa, sợ hãi biến mất và nhường chỗ cho can đảm. Ngôn ngữ không còn bị ràng buộc, và tất cả mọi người đều hiểu lời loan báo. Nơi nào Thánh Linh của Thiên Chúa đến, thì tất cả được tái sinh và biến đổi. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống đánh dấu sự khai sinh giáo hội, và giáo hội xuất hiện công khai. Có hai nét làm cho chúng ta chú ý. Đó là một giáo hội gây ngạc nhiên và làm lúng túng. Một yếu tố cơ bản của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là sự ngạc nhiên. Chẳng ai mong đợi nơi các môn đệ điều gì nữa. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết, họ là một nhóm nhỏ chẳng có gì đáng kể. Họ là những người mồ côi thất bại với thầy họ. Trái lại, xảy ra một biến cố bất ngờ làm cho mọi người ngỡ ngàng. Dân chúng bối rối ngạc nhiên vì mỗi người nghe các môn đệ nói trong ngôn ngữ của họ, kể lại những kỳ công của Thiên Chúa. Giáo hội sinh ra trong ngày lễ hiện xuống là một cộng đoàn làm cho người ta kinh ngạc. Vì với sức mạnh đến từ Thiên Chúa, giáo hội loan báo một sứ điệp mới là sự phục sinh của Chúa Kitô với một ngôn ngữ mới, ngôn ngữ đại đồng của tình thương. Các môn đệ được quyền năng từ trên cao, can đảm và thẳng thắn nói với tự do của Chúa Thánh Linh. Vì thế, giáo hội được kêu gọi luôn luôn là giáo hội. Có khả năng gây ngạc nhiên khi loan báo cho mọi người rằng Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng sự chết. Vòng tay của Thiên Chúa luôn rộng mở. Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi để chữa lành và tha thứ cho chúng ta. Chính vì sứ mạng này, Chúa Giêsu phục sinh đã ban thần trí của Ngài cho giáo hội. Ở Jerusalem, có những người muốn các môn đệ của Chúa Giêsu bị sợ hãi, ngăn chặn và khép kín trong nhà để khỏi gây phiền toái. Trái lại, Chúa phục sinh thúc đẩy họ vào thế giới. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Giáo hội có lẽ hiện xuống là một giáo hội không cam chịu là một cái gì vô thưởng vô phạt, hoặc là một thứ đồ trang trí. Trái lại, đó là một giáo hội không do dự đi ra ngoài, gặp gỡ dân chúng để loan báo sứ điệp đã được Chúa ủy thác cho họ, cho dù sứ điệp ấy làm phiền phức và làm cho các lương tâm bất an. Giáo hội nảy sinh là duy nhất và phổ quát, với căn tính rõ ràng, nhưng cởi mở. Một giáo hội bao gồm cả thế giới, nhưng không nắm bắt thế giới, như vòng cung của quảng trường này. Hai vòng tay mở rộng để đón nhận, chứ không khép kín để giữ lại. Chúng ta hãy hướng về Đức Trinh Nữ Maria trong buổi sáng ngày lễ ngũ tuần trong nhà tiệc ly, cùng với các môn đệ. Nơi mẹ, sức mạnh của Chúa Thánh Linh đã thực hiện những việc cao cả. Xin mẹ là mẹ đấng cứu chuộc và là mẹ giáo hội chuyển cầu để hồng ân của Chúa Thánh Linh tái đổ tràn trên giáo hội và thế giới. Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương từ Roma và từ các nơi đến, các gia đình, các nhóm giáo xứ và hội đoàn, và từng tín hữu từ Italia và các nước khác. Đức Thánh Cha cũng thông báo về buổi cầu nguyện của Ngài với Tổng thống Israel và Palestine, và với Đức Thượng Phụ Chính thống Constantinople, Bartholomaios, để cầu xin Chúa ban hồng ân hòa bình tại Thánh Địa, Trung Đông và toàn thế giới. Ngài cảm ơn tất cả những người, cá nhân và cộng đoàn, đã và đang cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ này. Tin Roma. Đức Thánh Cha bãi miễn toàn bộ 5 thành viên người Ý trong cơ quan tình báo tài chính tòa thánh. Hôm thứ Năm, mùng 5 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã bãi miễn toàn bộ 5 thành viên người Ý trong cơ quan tình báo tài chính của tòa thánh và quốc gia thành Vatican, gọi tắt là AIF. 5 thành viên người Ý đã được chọn vào năm 2010 với nhiệm kỳ 5 năm. kết thúc vào năm 2016. Với việc bãi miễn này, Đức Thánh Cha Francisco chỉ giữ lại một người duy nhất trong AIF là ông René Brailhard, một chuyên gia tài chính người Thụy Sĩ, đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chỉ định làm giám đốc AIF vào năm 2012. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 4 thành viên mới để thay thế là Mark Odendal, một chuyên gia tài chính người Thụy Sĩ, Joseph Yuvari Pillai, cố vấn tài chính cho Tổng thống Singapore, Maria Bianca Farina, giám đốc một công ty bảo hiểm Ý, và Hoàng Zarate, giáo sư luật tại Đại học Harvard, và nguyên là chuyên gia chống khủng bố của Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó, tại Peru, hôm thứ Sáu, mùng 6 tháng 6, giám đốc René Buenhardt của AIF đã ký kết các hiệp ước với 6 quốc gia, Anh, Pháp, Malta, Romania, Ba Lan và Peru. Các thỏa thuận đã được ký kết trong cuộc họp tại thủ đô Lima của nhóm Egmont, một mạng lưới quốc tế chính thức của các đơn vị tình báo tài chính. Các hiệp ước đề ra những tiêu chuẩn thực hành và chính thức hóa sự hợp tác và trao đổi thông tin tài chính nhằm chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố xuyên biên giới giữa các quốc gia. AIF đã trở thành một thành viên của nhóm Egmont vào tháng 7 năm 2013 và đã ký kết các hiệp ước với các đơn vị tình báo tài chính của Úc, Bỉ, Cyprus, Đức, Ý, Hà Lan, Slovenia, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Ông René Brailhard nói, trở thành một thành viên của nhóm Egmont năm ngoái là một bước tiến lớn hướng tới việc tăng cường hợp tác quốc tế của Tòa Thánh và hỗ trợ cho những nỗ lực toàn cầu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Việc ký kết các hiệp ước mới nhất cho thấy chúng tôi đang tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác của mình để tiếp tục tạo thuận lợi cho nỗ lực chung của chúng tôi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tuyên bố 9 điểm của Nghị hội Công giáo Chính thống Âu Châu lần thứ 4. Vũ Văn An tổng hợp, Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, theo tin Genix ngày 5 tháng 6, các tham dự viên Nghị hội Công giáo Chính thống Âu Châu lần thứ 4 họp tại Minsk, Bạch Nga đã công bố tuyên cáo cuối cùng sau 5 ngày hội họp. Tuyên cáo gồm 9 điểm. Trong đó, hội nghị cho rằng nơi nào đức tin và nền luân lý Kitô giáo bị bác bỏ, nơi ấy đều cảm nhận một trống vắng, dẫn nhiều người tới thất vọng và chủ nghĩa hư vô. Vì giáo hội Kitô cung hiến nhiều giá trị nhất quán qua việc hội nhập nhân loại vào Chúa Kitô, đấng vốn là suối nguồn của mọi giá trị chân thực. Ý nghĩa sâu xa mà đại diện hai giáo hội muốn cung ứng là đức tin vào Chúa Kitô không loại bỏ tính đa dạng nhân bản. Nó làm phong phú và phát huy các yếu tố của điều chân và điều thiện vốn hiện diện trong các nền văn hóa của con người. Năm nay, nghị hội lần thứ 4 được tổ chức tại Minsk, thủ đô Bạch Nga, Belarus, theo lời mời của Thượng Giám mục Toàn Bạch Nga, Đức Tổng Giám mục Baven của Minsk và Slutsk. Các cuộc thảo luận được đặt dưới sự hướng dẫn của hai đồng chủ tịch nghị hội là Đức Tổng Giám mục Zenandios của Satsima thuộc Tòa Thượng phụ Đại kết và Đức Hồng Y Peter Edo, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Công giáo Châu Âu CCEE. Trong buổi khai mạc nghị hội, hơn 35 đại biểu của giáo hội chính thống Âu Châu và của các hội đồng giám mục công giáo Âu Châu đã hân hạnh được nghe các sứ điệp gửi tới hội nghị của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo, của Đức Giáo Hoàng Francisco và của Đức Thượng Phụ Kirill của Mạc Tư Khoa và toàn Nga. Nghị hội Công giáo Chính thống Âu Châu lần đầu tiên được tổ chức năm 2008, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 tại Trent, Italia, với chủ đề Gia đình, một thiện ích cho nhân loại. Hội nghị lần thứ hai được tổ chức năm 2010, từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 10 tại Rhodes, Hy Lạp, với chủ đề Các liên hệ giữa giáo hội và nhà nước. Nghị hội lần thứ ba được tổ chức năm 2012, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, với chủ đề Khủng hoảng kinh tế và nghèo đói. Tất cả đều là những thách đố đối với Âu Châu ngày nay. Chủ đề năm nay là Tôn giáo và tính đa dạng văn hóa, các thách đố đối với các giáo hội Kitô giáo tại Âu Châu. Tuyên cáo cuối cùng của hội nghị gồm có 9 điểm. Trong bài thời sự hôm nay, thứ Năm, ngày 12 tháng 6, chúng ta nghe qua 3 điểm đầu. Phần còn lại sẽ được gửi đến quý vị và các bạn trong một thời sự thứ 6, ngày 13 tháng 6. Nghị hội Công giáo Chính thống nhìn nhận các kinh nghiệm tích cực của 3 hội nghị trước đây. Sứ điệp viết như sau. Số 1. Chủ đề tôn giáo và tính đa dạng văn hóa, các thách đố đối với các giáo hội Kitô giáo tại Âu Châu, được chọn để đáp ứng lời yêu cầu phát xuất từ các cộng đồng của chúng tôi, là các cộng đồng cảm thấy mình bị thách đố một cách mạnh mẽ trước các thay đổi văn hóa và luân lý đang diễn ra tại Âu Châu. Việc toàn cầu hóa trên phạm vi thế giới và việc tục hóa trong ngành làm luật tại Âu Châu đối với các vấn đề luân lý đã đặt ra nhiều vấn nạn đòi phải được đáp ứng chung. Quan tâm của chúng tôi cũng gia tăng vì thấy rằng diễn trình ra xa lạ giữa Âu Châu và nguồn gốc Kitô giáo của nó xem ra ngày càng gia tốc. Số 2. Sứ điệp của chúng tôi muốn trước nhất là dấu chỉ hân hoan và hy vọng cho tất cả những ai đang dấn thân vào sứ mệnh của giáo hội. Chúng tôi chia sẻ các điều kiện sống của mọi người Âu Châu trong cuộc khủng hoảng kinh tế và văn hóa. Và chúng tôi biết rằng nhiều người đang đau khổ và đang đi tìm một lời lẽ đem lại ý nghĩa cho cuộc đời họ. Thật vậy, nơi nào đức tin và nền luân lý Kitô giáo bị bác bỏ, nơi ấy đều cảm nhận một trống vắng da diết, dẫn nhiều người tới thất vọng và chủ nghĩa hư vô. Giáo hội Kitô cung hiến nhiều giá trị nhất quán qua việc hội nhập nhân loại vào Chúa Kitô, đấng vốn là suối nguồn của mọi giá trị chân thật. Do đó, giáo hội mời gọi thế giới tự biến đổi mình bằng cầu nguyện, thờ phượng và làm chứng cho Chúa Kitô. Số 3. Chúng tôi chia sẻ với người Âu Châu hiện nay niềm xác tín rằng đức tin Kitô giáo là nguồn cội đệ nhất đẳng của nền văn hóa và luân lý Âu Châu. Hàng thế kỷ của lịch sử đã chứng kiến tại phương Đông và tại phương Tây sự phong phú phi thường trong các thành tựu văn hóa trên lục địa của chúng ta nhờ sự đóng góp của đức tin Kitô giáo. Thực tế, đức tin đã sản sinh ra văn hóa, và văn hóa đã không ngừng được đức tin thách thức. Chúng tôi ghi ơn di sản Kitô giáo của Âu Châu đã lên khuôn thế giới quan của chúng tôi và đem lại cho các dân tộc Âu Châu các nguyên tắc luân lý của họ. chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây. Ngày mai, thứ sáu, một thời sự sẽ gửi đến quý vị phần còn lại. Mong quý vị và các bạn theo dõi.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Thật là khó lòng diễn tả một tình hình phức tạp chỉ với một trong ba chữ là tốt, xấu hay trung bình. Nhưng nếu phải lựa chọn hay nếu phải xếp hạng thì đúng hơn, tôi nghĩ là trung bình. Chính xác hơn là trung bình thấp, tùy theo cái nhìn, tùy theo điều kiện cụ thể từng nơi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nhận định của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình về tình hình hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện nay trong cuộc trao đổi với nhà báo Phạm Trần mà chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn Đức Cha. Thật sự thì mọi người cũng đều biết. Vấn đề nữa, thưa Đức Cha, bây giờ quay sang vấn đề của Giáo hội Công giáo. Thì, thưa Đức Cha, cái sự liên hệ giữa Giáo hội Công giáo với nhà nước Cộng sản Việt Nam thì có lẽ kể hàng năm, hàng tháng không hết chuyện. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện này, chuyện kia, chuyện khó khăn, chuyện nửa khó khăn hoặc là chuyện giải quyết giả vờ tự do tôn giáo trên giấy tờ mà Đức Cha đã thường viết, thì hay là Đức Hồng Y của Giáo phận Huế, Phạm Vĩnh Mẫn cũng đều nói, rồi là Đức Cố Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình cũng đều nói là trước khi ngài mày qua đời, ngài vẫn còn sợ Cộng sản sau 10 năm sống với chế độ, vân vân. Thế thì thưa Đức Cha, cái tình hình liên hệ và giao thiệp giữa Giáo hội Công giáo nói chung và Hội đồng Giám mục Việt Nam với nhà nước Cộng sản bây giờ, sau gần 30 năm đổi mới, nó có khá hơn một chút nào không?
Dĩ nhiên, nếu anh so với giai đoạn năm 75, lúc đó thì tôi cũng không ở trong nước.
Vâng.
Nhưng mà đọc lại những tài liệu, nghe những chứng từ thì bây giờ khác hơn ngày xưa.
Vâng.
Ở giai đoạn đó, giai đoạn từ năm 80, lúc là họp Hội đồng Giám mục đầu tiên,
vâng,
thì phải xin phép. Rồi mỗi lần họp Hội đồng Giám mục thì có nhân viên của ủy ban, thành viên của Ủy ban Tôn giáo Chính phủ hiện diện ở đấy. Thì cái chuyện đó thì bây giờ không còn nữa. Và bây giờ thì mỗi năm Hội đồng Giám mục đã lên chương trình có hai cuộc họp thường niên. Một cuộc họp là sau Phục sinh, một cuộc họp vào tháng 10. Cùng lắm chỉ là báo cáo cho họ biết cái lịch đó thôi. Những cuộc họp vừa rồi thì cũng không có thành phần nào của ban tôn giáo đến chào hỏi cả. Và cái chuyện mà tham dự trong hội nghị thì không còn nữa. Ít là từ cái lúc mà tôi được hân hạnh tham dự từ năm 2010 cho đến năm nay. Thì nó có những chuyện nó cũng tiến triển dần dần. Vì từ khi mà Việt Nam gia nhập cái thị trường Trung Âu Châu, rồi ký những hiệp ước trên phương diện quốc tế,
WTO,
rồi nhất là những ký những hiệp ước về nhân quyền, về tự do tôn giáo, thì dù là chưa thực hiện được nhưng mà cũng đang phát triển dần dần, bước dần dần. Và từ khi mà có thêm vị đại diện không thường trú của tòa thánh nữa, thì cái vấn đề cũng được cải thiện. Thì chúng tôi là những người lãnh đạo thì chúng tôi có nhiệm vụ phải giữ những tương quan. Chữ bao nhiêu có thể, vì cái quan điểm của giáo hội chúng tôi luôn luôn là đối thoại, đối thoại với cả mọi người, với các tôn giáo, với những người đồng ý, những người không đồng ý, vì đó là cái con đường của Đức Giêsu thôi. Nhưng mà rồi để đối thoại thì cũng phải có cả hai bên, thì vấn đề đó thì tùy thuộc nhiều yếu tố, cũng tùy thuộc những giáo phận khác nhau, những địa điểm khác nhau, những vấn đề khác nhau nữa.
Vâng, thưa Đức Cha, khi mà Cha vừa đề cập tới những cái vấn đề khác nhau, những địa điểm khác nhau đó, thì thưa Đức Cha, có cái vấn đề tài sản của giáo hội mà đã được yêu cầu nhà nước giải quyết từ lâu lắm rồi. Từ miền Bắc năm 1954, Cộng sản Việt Nam đã tịch thu tài sản của giáo hội. Rồi đến sau năm 1975 lại tịch thu hay là mượn nhưng mà chưa bao giờ trả lại các tài sản của giáo hội ở tại miền Nam. Và từ hồi đó cho đến bây giờ không biết bao nhiêu những lần hội họp hay là trao qua đổi lại những cái ý kiến, những cái yêu cầu trao trả những cái tài sản lại cho giáo hội để giáo hội làm công tác xã hội, công tác từ thiện. Ví dụ như vấn đề mở trường học, tại sao họ mời người ngoại quốc vào mở trường học ở trong nước, họ mời những giáo sư Việt Nam ở ngoài này để về giúp nước và họ sẵn sàng giúp đỡ mở trường học, và tại sao họ lại không cho giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng và các tổ chức tôn giáo khác lại mở những cơ sở xã hội và trường học trả lại tài sản cho giáo hội? Thưa Đức cha có thể giải thích được không?
Cái vấn đề nó phức tạp và nó có một chiều kích lịch sử nó sâu hơn.
Vâng.
Thì không phải tại Việt Nam giáo hội mới mất đất.
Vâng.
Mà ngay tại Âu Châu, ngay tại Roma, rất nhiều trường, nhiều cơ quan của giáo hội hôm nay, rất nhiều cơ quan của nhà nước hôm nay là ngày xưa là tài sản của giáo hội. Chẳng hạn đến nước Ý, anh đã đến đấy. Thì chỗ dinh tổng thống ngày xưa là cái tài sản của giáo hội, rồi một số trường nữa. Rồi bên Pháp cũng vậy, từ thời Napoleon. Thì vấn đề là đặt ra đó, thì chúng tôi cũng đặt vấn đề tài sản của giáo hội trong cái viễn tượng đó. Rồi các nước Đông Âu hôm nay, mặc dù được dân chủ hóa, nhưng vấn đề tài sản, vấn đề đất đai vẫn là một vấn đề cứ tiếp tục được đối thoại, được trao đổi. Tuy nhiên, giáo hội thì không đặt quan trọng trên vấn đề tài sản bằng vấn đề cái quyền được hoạt động, cái quyền được tham gia, quyền được đóng góp cho dân tộc của các tôn giáo cũng như của các công dân. Thì vấn đề được tham dự vào giáo dục và y tế, đó là vấn đề mà giáo hội và hội đồng giám mục đang đặt ra. Và coi vấn đề đó vấn đề trọng. Nếu mà không trả lại thì ta có thể đi kiếm đất ta làm. Nhưng mà vấn đề là bây giờ giáo dục đang xuống cấp mà chưa bao giờ xuống cấp trầm trọng như hôm nay. Không phải tôi nói mà tất cả các quan chức nhà nước cũng như các chuyên viên đều nói chuyện đó. Nhưng mà tại sao không cho những người tôn giáo được cộng tác? Và tại sao lại mời những nhà đầu tư ngoại quốc, những chuyên viên ngoại quốc vào được mở trường, mà lại người công dân trong nước là công dân của mình lại không được mở trường? Thì đó là câu hỏi mà chúng tôi vẫn đặt ra, vẫn đang nhắc đi nhắc lại. Trong một lần có gặp gỡ với Thủ tướng thì cũng có nói là cái chuyện đó rồi sẽ giải quyết nhanh chóng, nhưng mà năm này qua năm khác vẫn chưa thấy. Thì chúng tôi đặt nặng cái vấn đề đó, cái quyền được tham dự và cái nghĩa vụ được đóng góp cho dân tộc, nhất là cho giới trẻ. Rồi vấn đề y tế cũng vậy, chưa thấy bao giờ mà y tế Việt Nam xuống trầm trọng như vậy. Rồi các cô nhi viện, những bệnh viện đối với người khuyết tật, thì tôi thấy đó là vấn đề mà hôm nay các giám mục đang đặt ra. Thì một vài nơi họ đã thấy chấp nhận. Chẳng hạn như ở giáo phận tôi thì Hà Tĩnh, chính quyền Hà Tĩnh vừa cấp cho chúng tôi là 10.000 mét vuông để xây dựng trung tâm khuyết tật. Có lẽ đó là một cái mô hình mới để cộng tác, để lo cho những thành phần khốn khổ nhất, thiệt thòi nhất trong một đất nước, trong một xã hội đang phát triển, nhất là trong thời toàn cầu hóa này. Thì vấn đề đó là vấn đề cam go mà theo tôi đặt nặng hơn. Vấn đề là cái quyền để được cộng tác, được phát triển. Rồi cái yếu tố đất đai là yếu tố thứ yếu.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm dừng cuộc trao đổi giữa Đức cha Nguyễn Thái Hợp và nhà báo Phạm Trần về tình hình Biển Đông và Giáo hội Việt Nam tại nơi đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nên thánh hiểu một cách đơn sơ có nghĩa là nên giống Chúa Giêsu. Thực thế, trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã từng phán bảo với dân Do Thái: các ngươi hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Chính Chúa Giêsu cũng lặp lại mệnh lệnh đó với các môn đệ của Ngài: các con hãy nên trọn lành như cha các con trên trời. Mà bởi lẽ Chúa Giêsu là hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên con người chỉ có thể thấy được sự thánh thiện và trọn lành của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu mà thôi. Do đó, nên thánh hay nên trọn lành chính là nên giống Chúa Giêsu. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Nghĩa là chỉ nhờ Ngài, con người mới có thể đạt được cứu cánh của mình. Nhưng, như chúng ta vẫn thường nói, vô tri bất mộ, làm sao chúng ta có thể yêu mến Chúa Giêsu và nên giống Ngài nếu chúng ta không biết Ngài? Do đó, để có thể nên thánh và nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, người tín hữu Kitô cần phải biết Ngài. Sự hiểu biết theo đúng nghĩa chính là kết hiệp mật thiết với Ngài. Chúa Giêsu không chỉ là một nhân vật lịch sử, hay chỉ là một lý tưởng để người tín hữu tìm hiểu và mô phỏng. Ngài là một con người đang sống giữa chúng ta. Nói như Thánh Phaolô: hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau, Ngài vẫn là một. Có người đã từng sống và chia sẻ cuộc sống với những người Do Thái cách đây trên 2.000 năm. Giờ này cũng đang tiếp tục sống giữa chúng ta và trong chúng ta. Do đó biết Ngài thiết yếu là sống kết hiệp với Ngài bằng lời cầu nguyện, bằng tham dự các bí tích, bằng cuộc sống quảng đại hy sinh quên mình. Nhưng để cho sự kết hiệp ấy được xây dựng trên một nền tảng vững chắc, một sự hiểu biết về thân thế cuộc đời của Ngài là một điều vô cùng cần thiết. Và sự hiểu biết ấy chúng ta chỉ có thể múc lấy từ Kinh Thánh mà thôi. Tại sao phải đọc Kinh Thánh trong gia đình? Phải đọc Kinh Thánh trong gia đình như thế nào? Chúng tôi xin được phép ôn lại đây vài nguyên tắc nền tảng liên quan đến việc đọc Kinh Thánh trong gia đình. Trong thánh lễ, sau một bài đọc trích từ Kinh Thánh và nhất là sau bài tin mừng, linh mục hoặc người đọc sách xướng lên: đó là lời Chúa. Và cộng đồng đồng thanh tung hô Chúa. Với sự tung hô này, giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta rằng Kinh Thánh chính là lời Chúa. Và mỗi khi chúng ta đọc hay nghe đọc Kinh Thánh, chúng ta nghe chính Chúa đang phán dạy chúng ta. Qua toàn bộ Kinh Thánh, Thiên Chúa mặc khải những chân lý cứu rỗi cho con người. Nói cách khác, qua Kinh Thánh, Thiên Chúa tự tỏ lộ và thông ban chính mình cho con người. Với một đường lối khôn ngoan và một khoa sư phạm có tính tiệm tiến, từng bước một, Thiên Chúa đã kiên nhẫn tự bộc bạch chính mình cho con người. Cựu ước hơi lịch sử của dân Do Thái chính là lời tỏ tình của Thiên Chúa với con người. Qua dòng lịch sử này, chúng ta thấy Thiên Chúa đến với con người, mời mọc con người, nài nỉ con người để được kết thân với con người. Nhưng phải đợi cho đến Chúa Giêsu, khi thời gian đã chín mùi, Thiên Chúa mới bày tỏ trọn vẹn gương mặt của Ngài. Trong Chúa Giêsu, con người thấy được đấng vô hình. Trong Chúa Giêsu, con người thấy được trọn vẹn chân lý về Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Vì là con người, Ngài cũng chính là một mặc khải về bí ẩn của con người. Thật thế, con người vốn là một bí ẩn đối với chính mình. Con người có thể múc cạn mọi hiểu biết về vũ trụ và thế giới quanh nó, nhưng mãi mãi, nó vẫn là một bí ẩn đối với chính mình. Con người bởi đâu mà ra? Con người sẽ đi về đâu? Mãi mãi, tự sức mình, con người sẽ không bao giờ tìm được một giải đáp thỏa đáng cho những câu hỏi lớn ấy của cuộc sống. Duy chỉ trong Chúa Giêsu, con người mới tìm thấy được trọn vẹn câu trả lời cho những câu hỏi ấy. Chúa Giêsu chính là câu giải đáp cho bí ẩn của con người. Chỉ trong Ngài, con người mới biết được mình là ai và sẽ đi về đâu. Như vậy, Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa ngỏ với con người về chính Ngài, và cũng là một tỏ bày cho con người về bí ẩn của nó. Qua suốt lịch sử của dân Do Thái trong Cựu Ước và qua Tân Ước, chúng ta tìm thấy được chân lý về con người, được sáng tỏ trong chính mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nhận thức được nội dung của Kinh Thánh như trên, chúng ta mới thấy rằng đọc Kinh Thánh là đi tìm chính mình. Dung mạo của Chúa Giêsu như được các tiên tri loan báo trong Cựu Ước và được vẽ lại từng nét trong Tin Mừng cũng chính là lý tưởng sống của con người. Hiểu biết Chúa Giêsu cũng là biết chính mình. Chỉ có một mẫu người duy nhất để khuôn rập theo. Chỉ có một lý tưởng để đeo đuổi. Chỉ có một con đường để sống xứng với phẩm giá con người. Mẫu người ấy, lý tưởng ấy, con đường ấy là Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa là tình yêu, và Chúa Giêsu là hiện thân sống động của tình yêu ấy. Cho nên, sống như Chúa Giêsu là sống yêu thương. Cuộc sống yêu thương và hiến thân trọn vẹn của Chúa Giêsu là thể hiện hoàn hảo của ơn gọi làm người. Nên thánh trong bậc hôn nhân chính là sống lại tình yêu mà Chúa Giêsu đã thể hiện trong suốt cuộc sống của Ngài. Và đó cũng là nền tảng của đời sống hôn nhân và gia đình. Con người không đi tìm và xây dựng một giá trị nào ngoài tình yêu. Để có thể xây dựng tình yêu ấy, các đôi vợ chồng cần phải đi lại từng bước chân của Chúa Giêsu. Từng bước, Kinh Thánh tỏ bày cho họ dung mạo của Chúa Giêsu và cách thế Ngài thể hiện tình yêu. Vì Kinh Thánh là lời ngỏ của Thiên Chúa, cho nên người ta sẽ không đọc Kinh Thánh như bất kỳ một quyển sách hay một cuốn tiểu thuyết nào. Lời của Thiên Chúa là lời hằng sống và bất diệt, cho nên chính giây phút chúng ta đọc Kinh Thánh là lúc Thiên Chúa nói với chúng ta và là lúc chúng ta gặp gỡ với Ngài. Do đó, đọc xong một đoạn kinh thánh, chúng ta cần phải dừng lại để tự hỏi, Chúa muốn nói với ta điều gì qua đoạn kinh thánh này? Chúng ta, nghĩa là với tư cách là vợ chồng, chúng ta cần phải làm gì để phù hợp với lời kêu gọi của Chúa? Chắc chắn, nếu thực sự lắng nghe tiếng nói của Chúa trong kinh thánh, con người sẽ cảm nhận được những soi sáng và chỉ dẫn cho đời sống mỗi ngày, nhất là trong quan hệ vợ chồng và đời sống gia đình. Hai vợ chồng cùng đọc kinh thánh với nhau, đó là cách đọc kinh thánh hữu ích nhất. Khi tình yêu của hai người được củng cố nhờ lời Chúa, họ sẽ thắng vượt được mọi khó khăn trong gia đình. Ngoài ra, việc đọc kinh thánh trong gia đình, trong các giờ cầu nguyện, và ngay cả trước mỗi bữa ăn, cũng sẽ là chất keo nối kết mọi người với nhau lại trong tình yêu Chúa và trong tình thông hiệp với nhau. Nhờ thói quen lắng nghe lời Chúa, con cái sẽ hiểu biết Chúa Giê-xu và tìm được những giá trị đích thực cho cuộc sống. Kinh nghiệm cho thấy rằng, khi hai vợ chồng đọc kinh thánh với nhau mỗi ngày, con đường canh tân cá nhân và gia đình sẽ mở ra cho họ. Đó không chỉ là bí quyết nên thánh, mà còn là chìa khóa của hạnh phúc gia đình. Bởi vì lời Chúa không bao giờ xuống trên gia đình mà không mang lại hoa trái hạnh phúc cho gia đình. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Ba Thánh Agustino Phan Viết Huy, người làng Hạ Linh, Nicola Bùi Đức Thể, quê tại Kiên Trung, và Đa Minh Đinh Đạt, sinh quán tại Phú Nhai, đều là binh sĩ thuộc Phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đời sống của ba đấng thật là bình thường, nhưng nhờ ơn Chúa, các ngài đã được phúc tử đạo. Đầu năm 1838, quan tổng đốc Nam Định Trịnh Quang Khanh đã mở tiệc khoản đãi khoảng 500 binh sĩ công giáo trong các cơ đội thuộc quyền, với ý đồ xúi dục họ bỏ đạo. Vì sợ kìm kẹp, gông xiềng, tù ngục và tra tấn, hầu hết đã quá khóa. Cuối cùng chỉ còn có 3 người là quyết giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa. Liền đó, các ngài phải mang gông xiềng nặng nề, chịu đánh đập, phơi nắng mưa và chịu sỉ nhục trong nhiều tháng liền. Có lần lính ào tới lôi các ngài qua thánh giá. Thánh Agustino Huy đã nói, các ông cưỡng bách được thân xác tôi, khiến chân tôi chạm thánh giá. nhưng các ông tưởng cũng lay chuyển được ý chí của tôi hay sao? Bao lâu ý của tôi không đồng tình thì việc các ông bắt ép tôi không có hiệu quả gì hết. Đến tháng 10 năm 1838, trước đức tin sắt đá của các ngài, các quan đã phải lên án tử hình và gửi vào kinh xin châu phê. Nhưng vua Minh Mạng không nghe, bắt tìm mọi cách để buộc các ngài phải bỏ đạo. Tổng đốc Trịnh Quang Khanh liền ra lệnh đem cha mẹ, vợ con, họ hàng và các chức sắc các làng thuộc quê quán của các ngài tới công đường, rồi dọa sẽ ra cực hình cho họ nếu họ không dụ được các vị này bỏ đạo. Dù đây là một đòn tâm lý ác độc, nhưng các ngài luôn khích lệ nhau trung thành với Chúa cho đến chết. Âm mưu sau cùng là tách rời mỗi vị một nơi để mọi người dễ dàng xúi dục bỏ đạo. Một tháng sau, các ngài lại phải trở ra trước công đường, nhưng vẫn không hề bị lay chuyển. Quan tòa liền truyền đánh đòn một kỳ hào thuộc làng của Chân Phước Nicola Thể. Do đó, vì tình ruột thịt làng nước và để tránh cho mọi người khỏi bị tàn sát, ba đấng đều phải lần lượt quá khóa. Quan tổng đốc liền trả tự do và ban cho mỗi vị 10 quan tiền. Nhưng sau khi được trả tự do, bị lương tâm cắn rứt còn khổ hơn những hình phạt thân xác phải chịu, nên các ngài đã ăn năn thống hối và trở lại Nam Định tìm gặp quan tổng đốc. Các ngài ném trả lại tiền cho quan thượng, cùng tuyên xưng đức tin Công giáo và sẵn sàng chết vì Chúa. Tổng đốc Trịnh Quang Khanh giận dữ, nhưng vẫn cố tình làm ngơ, đuổi các ngài về và trao cho hương chức coi chừng. Các ngài bàn với nhau là phải vào tận kinh đô xưng đức tin để chuộc lại tội cũ và cất đi gương xấu đã làm. Vì thế vào tháng 5 năm 1839, hai thánh Agustino Huy và Nicola Thể đã vào tới kinh đô, còn thánh Đa Minh Đạt vì mắc công vụ phải ở nhà nhưng luôn đồng một lòng với hai bạn. Đã hai lần dân sớ biện minh đức tin không được chấp nhận, hai thánh Agustino Huy và Nicola Thể đã lợi dụng dịp vua Minh Mạng ngự giá ngoài thành hóng mát và quan sát dân tình để bày tỏ nỗi lòng. Vua truyền thu tờ sớ ký tên ba đấng, và khi biết nội dung, ngài liền nổi giận ra lệnh tống giam hai đấng tại kinh. Trong tù, dù chịu tra tấn đòn vọt, được khuyên dụ ngon ngọt với bả vinh hoa, hai đấng vẫn một lòng kiên trung giữ đạo thánh. Cuối cùng, vua Minh Mạng phải ra án tử cho hai ngài và truyền bỏ xác xuống biển. Ngày 12 tháng 6 năm 1839, thánh Agustino Huy và ngày hôm sau thánh Nicola Thể, cả hai cùng chịu lăn trì, xác bị quăng xuống biển tại cửa Húc Tuần, tỉnh Thừa Thiên. Thánh Đa Minh Đạt rất vui mừng khi được tin hai bạn của mình đã can đảm đổ máu vì Chúa và mình cũng sẽ được chung số phận. Ngài bị bắt giải về Nam Định và chịu xử giáo vào ngày 18 tháng 7 năm 1839. Đức Thánh Cha Leo XIII đã phong các ngài lên hàng chân phước tử đạo vào ngày 27 tháng 5 năm 1900. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong các ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa, ba đấng Agustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đinh Đạt đã anh dũng đổ máu đào để làm chứng đức tin trên đất nước Việt Nam chúng con. Noi gương các thánh, xin cho chúng con biết chọn cho mình những việc làm có giá trị nước trời nên xứng danh là con Thiên Chúa. Amen.
Rồi hôm xưa có một ngày ngồi nghe mưa bay ngập đầy hồ thấy mình sáng rời vào. Hồn con như loài chim bé sợ giáng cánh giữa bầu trời. Này thân con đã mệt mỏi, lòng bâng khuâng sẽ nhiều lâu. Đường gai trong gió miệt mùng, ngày thâm u trong trời dần. Điều phong ba nổi bão táp, lòng héo hắt thấy ngại ngùng, hồn cô đơn thêm lạnh lùng. Đừng con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.